Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 20 câu 19 đến 23. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cảnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Anh chị em thân mến, nhà sản xuất bộ phim có tựa đề là Tìm Lửa đã cố ý dựng lên một câu chuyện để ca tụng phát minh vĩ đại của con người cách đây gần 100.000 năm để nhân loại không bị họa diệt vong. Và theo các nhà xuất bản bộ phim này, phát minh vĩ đại đó để con người khỏi họa diệt vong là phát minh ra lửa. Từ đó, lửa đã chiếm một chỗ quan trọng trong đời sống con người. Nhưng thử hỏi có ai trong chúng ta ý thức về một biến cố quan trọng khác, quan trọng nhất, vĩ đại nhất, đó là biến cố Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Không phải cách đây 100.000 năm, mà ngay từ khởi đầu vũ trụ. Chúng ta không biết là bao nhiêu ngàn năm hay bao nhiêu triệu năm, nhưng vào ngay khởi đầu vũ trụ, Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ và tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Và từ đó, Ngài đã luôn gìn giữ con người khỏi họa diệt vong, mặc cho con người trong dòng thời gian đã không ngừng phản bội lại hình ảnh Thiên Chúa trong mình, phản bội lại tình yêu thương, không sống tình yêu thương như Chúa muốn mà đã phạm biết bao tội ác. Nhìn vào thế kỷ 20 vừa qua, chúng ta đã nhận ra biết bao tội ác con người giết hại lẫn nhau. Và hiện tại trong giây phút này, vào đầu thế kỷ thứ 21 của chúng ta, cũng biết được nhiều tin tức về những bạo lực, chiến tranh, chém giết, hận thù vẫn còn xảy ra trên thế giới này. Nhưng Thiên Chúa, Ngài không bao giờ để cho con người bị họa diệt vong. Ngài đã thực hiện nhiều sáng kiến trong lịch sử, và cách đây hơn 2.000 năm, một sáng kiến vĩ đại khác Thiên Chúa đã thực hiện, đó là sáng kiến cho con một ngày xuống thế làm người, để cứu rỗi con người, để mang đến cho con người ơn tha thứ tội lỗi và dẫn con người trở về nhà Cha. Vào lúc kết thúc cuộc đời con Thiên Chúa trên trần gian, Thiên Chúa đã thực hiện một biến cố vĩ đại khác là trao ban Chúa Thánh Thần, sức sống mới từ Thiên Chúa cho con người. Trong bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, tác giả Thánh Gioan đã dùng một từ ngữ để diễn tả biến cố Chúa Giêsu trao ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, cho tất cả mọi môn đệ của Ngài trong thời gian. Từ ngữ đó là thổi hơi, và việc thổi hơi này nhắc lại một hành động mà Thiên Chúa đã thực hiện vào khởi đầu của lịch sử vũ trụ cũng như của lịch sử con người, đó là việc sáng tạo con người. Thiên Chúa khi tạo dựng con người, Ngài đã thổi hơi sự sống vào con người đầu tiên là Adam, cho con người đó được sống như hình ảnh của Thiên Chúa. Và giờ đây, Chúa Giêsu thổi hơi và ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ. Việc này nhắc lại cho mỗi người chúng ta một công cuộc tạo dựng mới, ban cho mỗi người chúng ta được trở nên tạo vật mới. Trong Chúa Thánh Thần, Ngài mời gọi chúng ta sống cuộc sống mới. Đây là một phát minh vĩ đại khác để con người chúng ta, để nhân loại không phải bị họa diệt vong. Mỗi người chúng ta được mời gọi cộng tác vào công việc tái tạo này mỗi ngày qua những hành động yêu thương như Chúa đã yêu thương, và cho hình ảnh Thiên Chúa của tình thương được thực hiện nơi mỗi người chúng ta. Vào Chủ nhật 27 tháng 5 năm 2001, khi đọc kinh lại nữ vương thiên đàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc về biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống với những lời như sau: Thầy sẽ sai xuống trên chúng con đấng mà Cha Thầy đã hứa. Chúa Giêsu nói đây về Chúa Thánh Thần, và cả chúng ta nữa, cũng như những môn đệ ngày xưa, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đón nhận hồng ân này trong ngày lễ hiện xuống. Chỉ có sức tác động huyền nhiệm của Chúa Thánh Thần mới có thể làm cho chúng ta trở thành những tạo vật mới, và chỉ có quyền năng mầu nhiệm của Ngài mới làm cho chúng ta có khả năng rao giảng những kỳ công của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta đừng sợ, chúng ta đừng sống đóng kín nơi chính mình, nhưng tốt hơn, chúng ta hãy sẵn sàng, hãy cộng tác với Chúa, ngõ hầu ơn cứu rỗi được Thiên Chúa cống hiến cho mỗi người chúng ta trong Chúa Kitô, có thể hướng dẫn toàn thể nhân loại đến cùng Thiên Chúa Cha. Chúng ta chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống như các môn đệ xưa trong nhà tiệc ly cùng với mẹ Maria. Chúng ta cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúng ta hiệp ý với mẹ Maria và xin mẹ hiện diện với chúng ta, cầu nguyện với chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta được tràn đầy Chúa Thánh Thần, cho mỗi người chúng ta trở thành một tạo vật mới. Qua đó, chúng ta biết cộng tác với Chúa để tái tạo vũ trụ này, tái tạo cuộc sống con người, cho chúng ta được trở thành những môn đệ xứng đáng của Chúa. Xin mẹ cầu cùng Chúa cho chúng ta được trở nên những chứng nhân can đảm cho con mẹ trên trần gian này. Xin mẹ làm cho tất cả mọi tín hữu trên trần gian, một khi đã chia sẻ sự sống mới, thông hiệp vào ơn ban Chúa Thánh Thần, được trở nên một gia đình hiệp nhất trong tình yêu thương và trong hòa bình. Đó là những lời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhắn nhủ cho tất cả mọi người tín hữu trên thế giới sống ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vậy chúng ta cũng hãy xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trong đời sống mỗi người chúng ta, để làm cho chúng ta được trở thành tạo vật mới, thực hiện tình yêu thương, làm cho hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu được sáng chiếu trong chính chúng ta và trong đời sống của anh chị em. Xin Chúa gìn giữ mỗi người chúng ta trong đức tin mà chúng ta luôn luôn cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.
Thánh Thần người đến ngỡ chiều.